Mà tiếng Việt chúng ta thì cũng giống như cái văn Bạch Thoại bây giờ, mình không có, nói rõ hết ra được. Vậy cho nên đọc nhiều lúc phải hiểu, ngầm, hiểu thêm. Và đúng là có chú giải, nhưng mà kinh thì không có chú giải phía dưới được. Và cố gắng dịch một phần nào mà có thể được trôi chảy. Ở đây chúng ta thấy rằng Đức Thích Ca Như Lai có nhiều cái đại bi tâm, 32 đại bi tâm đã qua. Và bây giờ Xuyên Dương Tán Thắng Đức Thích Ca Như Lai có 18 cái pháp bất trọng, tất cả mọi người không có làm được. Con người chúng ta làm bất cứ một việc gì luôn luôn có cái gọi là bỉ thử, nhân ngã. Con người có ta, có chánh pháp, có tà pháp. Tại vì cái tâm phân biệt của chúng sanh rất là nhiều, cho nên ở trong cái ngã sở, những cái thuộc về ngã của mình, mình chưa có bỏ được hết hoàn toàn, cho nên chúng ta vẫn còn bị những cái chi phối bởi cái tâm cũng như cái thức của mình. Riêng Đức Phật thì Ngài đã vượt lên trên hết tất cả. Vì vậy cho nên Ngài đã dùng trí tuệ để mà phán đoán những cái sự việc, và dùng trí tuệ để soi rõ tất cả những cái việc làm của mình. Riêng chúng sanh chúng ta không có dùng được hoàn toàn trí tuệ, mà chúng ta dùng vào cái định kiến, chúng ta dùng vào cái chấp nhất. Cho nên những cái phương pháp tu học và những cái công việc làm của chúng ta không có thành tựu như Phật hoặc là các vị Bồ Tát. Giờ trang 91, phần phía dưới: lúc ấy Bàn Cà Bát Thụ Đề Vương nghe qua công đức bất khả tư nghị, công đức của Như Lai rồi, thấm nhuần hiểu biết, hoan hỷ ca tụng kính ngưỡng, rồi đến chỗ Tác Giá Ni Kiện Tử được rất nhiều hoan hỷ, được bất khả tư nghị ý tưởng, được niệm nơi Thế Tôn, được ý tưởng của thiện tri thức, lại có thêm tư tưởng giác ngộ, được qua bên kia tất cả tri kiến, được tư tưởng khải thỉnh, được niệm tưởng, lại được ý tưởng bất khả tư nghị của Bồ Tát giải thoát. Sau khi được những ý tưởng như thế từ tâm rồi, lại dùng 100.000 trân châu anh lạc giá trị cùng các loại y phục vô giá cúng dường Tất Giá Ni Kiện Tử, rồi mới thắng lên lời rằng: lành thay Tất Giá Ni Kiện Tử đã vì phương tiện mà thuyết pháp theo thứ lớp, để nói rằng Tất Giá nói những việc ấy tất cả đều thuận theo trí tuệ. Vì thuyết pháp kia tất cả đều đạt đến tất cả trí, vì thuyết pháp kia tốt thoát ly sinh tử. Nên biết rằng việc thuyết pháp kia làm cho các kiếp sử không còn nữa, nhờ việc thuyết pháp ấy mà phá được những tật đố. Việc thuyết pháp ấy như đánh trống lớn, việc thuyết pháp như thế hay phá hoại những ma đại kiêu mạn cao như núi. Việc thuyết pháp kia làm khô đi biển ái dục, việc thuyết pháp kia như ánh sáng chiếu vào đường ngu si. Việc thuyết pháp ấy nhằm giáo hóa chúng sanh không mất đi chánh niệm. Sau khi vua nói lời ấy rồi, Tất Giá Ni Kiện Tử đáp lại lời đại vương như vậy: Bồ Tát uy nghi chẳng thể điều phục được chúng sanh, chẳng có sự thuyết pháp nào mà nghịch với đại thừa. Nó chẳng phải vì tăng trưởng tất cả trí, nó chẳng phải vì trừ các kiết sử, nó chẳng phải vượt qua biển sanh tử, nó chẳng phải nên đến niết bàn, nó chẳng phải gần gũi các Bồ Tát, nó chẳng phải vì sự lợi tha và đầy đủ cho kẻ khác, thì chẳng có nơi nào như vậy cả. Này đại vương, nó có một ý tưởng gì đó mới phát sanh cho đến việc tự lợi lợi tha này được đầy đủ vậy? Sau khi Tất Giá Ni Kiện Tử nói lời ấy rồi, Bàn Cà Bát Thụ Đề Vương được đoạn khỏi nghi ngờ, lòng tin được bắt hoại. Cả 16 vương tử khác cũng sinh tâm quan hỷ tính tin. 8.000 thiên tử được tâm muội có tên là Trang Nghiêm Phật Hạnh. Trong vương cung ấy có 13.000 Ni Kiện Tử đang ngồi phát ưu vô thượng tâm chánh giác. Tất cả đều cởi áo để cúng dường Ni Kiện Tử, sau đó mới nói lời rằng: chúng tôi hôm nay được nhiều lợi ích vì thấy được Tất Giá đại thiện nam tử là nghe diễn thuyết theo pháp mà tùy thuận. Nó lại nói rằng Tất Giá thật đầy đủ, nếu muốn thấy Thế Tôn thì Như Lai hiện tại đang ở nơi vườn của ta. Tất Giá đáp rằng tất cả đồng đến vậy. Lúc bấy giờ đại vương cùng với tất cả phiến thuộc đại thần nhân dân rất là cung kính. Từ ngờ thành đại vương nói lớn rằng, thì quý vị theo dõi từ cái quyển thượng đến quyển trung, bây giờ là quyển hạ. Thì bây giờ đến cái giai đoạn thứ ba là Tất Giá đến đảnh lễ, Tất Giá Ni Kiện Tử đến đảnh lễ Đức Phật, Ngài Xá Lợi Phất cũng như Ngài Mục Kiền Liên, thấy những cái hiện tượng một người theo Lục Sơn Bộ Đạo, Ni Kiền Tử theo đạo Lõa Thể, mà làm sao thành tựu được những cái pháp như vậy thì Đức Phật mới huyền ký, tức là ngài sẽ thọ ký for the silence, ngài thọ ký cho cái người này trong một cái kiếp vị lai nọ sẽ thành tựu cái gì, và ngài cũng nói nguyên nhân tại làm sao ngộ đạo cũng như những Bồ Tát hiện thân ngộ đạo để độ như vậy. Thực sự thì quý vị thấy là khi Đức Phật mà thành đạo rồi đó thì không phải là bao nhiêu người đều kính ngưỡng đến Đức Phật liền, mà nhờ cái giáo lý thầm thâm vi diệu của Đức Phật, cho nên các vị thì Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là ba ngài ca diếp quy ngưỡng Đức Phật, những vị này đều là những vị mà theo những cái đạo thờ thần lửa, là những cái đạo khác. Sở dĩ mà những vị này đến với Đức Phật là tại vì thấy những vị giáo chủ của mình không có đủ những cái trình độ biện luận cũng như cái giáo lý, không có giúp người ta giải thoát khỏi cái luân hồi sinh tử được, giống như là đạo Phật hay là Đức Phật đã diễn đạt, cho nên tất cả đều quy kính theo ngài, tất cả đều hướng đến ngài. Và ở trong đó có những vị Bồ Tát vì cái hạnh nguyện độ sanh cho nên đã dùng cái hình thức này hay là hình thức khác để mà tuyên dương cái giáo pháp của Đức Phật. Thì đến cái phần tiếp theo thì chúng ta thấy cái lý do ở đây trang 95 có hỏi tiếp: vì lý do gì mà tác giá Ni Kiền Tử lại đến đây vậy? Sau khi nghĩ như vậy rồi mới hỏi tác giá Ni Kiền Tử: này tác giá, vì lý do gì mà đến nơi Như Lai vậy? Tác giá Ni Kiền Tử đáp rằng: vì muốn nghe thấy Như Lai thuyết pháp vậy. Đại Đức Xá Lợi Phất nói: tôi chẳng thấy Phật, cũng chẳng hề nghe pháp. Ở đây bắt đầu vô tánh không. Đại Đức tiếp: tôi nay chẳng dùng tất cả pháp để thỉnh cầu với Như Lai. Vì sao vậy? Ngày tiếp: thế sắc chẳng phải thấy, đó là Như Lai. Thế thọ tưởng hành thức là chẳng có tên thì mới thấy được Như Lai. Chẳng thấy đất nước gió lửa mới có thể thấy Như Lai. Chẳng thấy có cái ta mới thấy được Như Lai. Chẳng thấy chúng sanh, chẳng thấy thọ mạng, chẳng thấy dưỡng dục mới có thể thấy được Như Lai. Chẳng thấy trượng phu mới có thể thấy Như Lai. Chẳng thấy chỗ ta được, chỗ được thuộc về ta mới có thể thấy Như Lai. Chẳng thấy nơi tướng mới có thể thấy được Như Lai. Thì hầu như tất cả giáo pháp của Đức Phật đều quy vào cái chỗ không. Cho nên trong nhà thiền có câu là vạn pháp quy nhất mà nhất quy hạ xứ. Vạn pháp trong thế gian này và xuất thế gian đều quy về một. Một quy về đâu? Thì câu này là một cái câu công án rất là lớn để tất cả mọi người suy nghĩ và hiểu biết. Người đó người Phật tử chúng ta biết chắc chắn rằng các pháp xuất thế gian hay xuất thế gian cuối cùng thì nó cũng ở trong cái trạng thái không đó. Tất cả quy về không, không quy về đâu nữa, thì cái này thì thuộc về chân như bản thể rồi. Chân như bản thể tánh viên thường, về cái bản thể của chân như của mỗi chúng sanh, của mỗi một người, của mỗi một chư thiên bị luân hồi sinh tử trong sáu nẻo, nhưng mà cái Như Lai tạng thức, cái Như Lai tạng đó, cái bản thể viên như đó, cái viên thành thật đó, cái đại viên cảnh trí đó, nó không có thay đổi, nó là một, cũng giống như là những dòng nước. Nước sông, nước biển, nước gì thì nước, nhưng mà chảy vào trong biển thì nó chỉ còn một cái loại nước duy nhất, đó là nước biển. Có thể là giữa nước sông và nước biển nó khác nhau, nhưng mà cái tánh nước nó không có khác, thì đó là Phật tánh, đó là Như Lai tạng. Thì trong giáo lý của Đức Phật cũng vậy, chúng ta thấy là Phật có phương tiện để cho các thanh văn, duyên giác, các Bồ Tát, và cuối cùng là cũng chỉ có một Phật thừa duy nhất dẫn dụ cho chúng sanh vào trong cái hoa tạng thế giới, vào trong cái Như Lai tạng. Ở đây phủ nhận, hầu như hoàn toàn là phủ nhận, đến cái chân như cũng phủ nhận tất cả. Muốn cho Như Lai tánh của chúng sanh được phát hiện thì tất cả đều phủ nhận. Ngài Xá Lợi Phất tiếp: chẳng thấy tất cả tướng mới có thể thấy Như Lai, chẳng thấy sự chấp trước mới có thể thấy Như Lai, thấy chẳng có một vật nào mới có thể thấy Như Lai, thấy được bản tánh của chính mình tức thấy Như Lai, thấy nhãn sắc lìa ham muốn mới thấy được Như Lai, thấy việc tai nghe không còn lời nói mới thấy được Như Lai, thấy mùi thơm nơi mũi không hòa hợp mới thấy được Như Lai, thấy mùi vị nơi lưỡi không còn nữa mới thấy được Như Lai, thấy thân khi va chạm không còn cảm giác nữa mới thấy được Như Lai, thấy ý không còn phân biệt nữa lúc ấy mới thấy Như Lai. Ngài Xá Lợi Phất đó, này Tất Giá, đó là cách thấy Như Lai vậy. Thế nào là thấy Như Lai vậy? Tất Giá đáp rằng: đại đức Xá Lợi Phất, chẳng có lộ nào thấy hết tức thấy Như Lai, cũng chẳng phải tánh mà thấy Như Lai, phi tướng phi vô tướng, phi pháp phi vô pháp, phi thật phi bất thật, phi cảnh giới phi bất cảnh giới, phi tư duy phi bất tư duy, chẳng phân biệt cũng chẳng phải chẳng phân biệt, chẳng phải hữu vi cũng chẳng phải vô vi, chẳng phải vật cũng chẳng phải chẳng vật, chẳng nhóm hộp chẳng chia ly, chẳng sắc chẳng thọ, chẳng tưởng chẳng hành chẳng thức, chẳng giữ lấy chẳng phải chẳng giữ lấy, tức là có thể thấy Như Lai. Hay quý vị thấy rằng phủ nhận hết tất cả, mặc dù là có thấy có nghe có biết, mà sự thấy nghe biết đó nó không phải là thật. Nó hai cái của phủ định là thành một cái khẳng định, mà nhiều lúc cái này hai cái phủ định đó còn cái phủ định thứ ba nữa, phủ định thức của cái chấp tật là thiết. Có một cái so sánh mà rất là đặc biệt ở trong đạo Phật, đó vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức là tiếng gì cũng chỉ có hai ba loại so sánh, so sánh ít hơn, so sánh bằng nhau, so sánh cao hơn. Nhưng mà trong đạo Phật thì có cái so sánh mà cao hơn cái không cao nữa. Tức là cái này ngồi cái ba so sánh đó thì có một cái so sánh vi diệu hơn, là vượt lên trên ba cái so sánh bình thường của thế gian pháp mà chúng ta đang gặp phải. Thế vậy bây giờ nói là trong kinh Kim Cang, chứ quý vị cũng đã học nhiều rồi, còn có quý thượng tọa cũng có giảng, chúng ta theo cái tinh thần của kinh Kim Cang thì nhận chân được cái Như Lai của mình nó là đâu. Thế thì trong toàn thể thì nó có tất cả, và trong tất cả nó có toàn thể. Nhưng mà mình không thấy được B mà ngồi B mình không thấy được A. Âu Mỹ thì người ta có những lối lập luận của nhất nguyên luận, nhị nguyên luận và tam đoạn luận. Như Phật giáo thì phi nhất phi nhị thì vi tung đạo, là không một cũng chẳng phải hai, đó là con đường tung đạo middle way, con đường middle way, tức là cái con đường mà vượt lên đến cái hữu và cái vô. Thực sự ra chúng ta tu đa phần là chúng ta muốn thực tại nó là khổ đau, chúng ta đi tìm cái an lạc và cái hạnh phúc, không phải sự khổ đau, không có sự khổ đau. Nhưng mà giữa cái khổ đau và cái an lạc, cái hạnh phúc này nó cũng chỉ là giả thôi, chứ nó không có thật. Thì mình phải vượt lên trên cái giả và cái thật thì mình sẽ đến một cái con đường gọi là trung dung vô ngại của đạo Phật. Con đường này là con đường mà không chấp hữu vi mà cũng không chấp vô vi, đó là cái con đường đi vào đạo Phật, nó là như vậy. Cho nên nó là nghiệp duyên sắc kiến ngã, duyên âm thanh cầu ngã là như vậy. Bây giờ quý vị đi học giáo lý, nghe quý thầy tán tụng rất là hay, cũng thích học. Nhưng mà thực sự cái âm thanh này nó cũng chỉ làm cho người ta vừa lòng với cái thính giác một chút thôi, chứ nó không phải là tuyệt đối. Nhưng mà không có âm thanh này thì mình cảm thấy rằng nó có một cái gì nó thiếu vắng trong cái sự cúng dường chư Phật. Nhưng mà khi mà cái việc cúng dường bằng ngôn ngữ, cúng dường bằng thân thể, cúng dường bằng tịnh tài, tịnh vật, nó chỉ là cái hình thức đối đãi để mà tạo nên những cái phước lành của mình trong hiện tại cũng như là trong vị lai. Chứ đó chắc chắn một điều, mình không thấy được cái bản thể chân như thực tướng của nó. Và nhờ cái những cái phương tiện này, chúng ta có thể thấy được cái bản thể của mình. Nếu chúng ta tập quân tập ở trong một câu niệm Phật, chúng ta tập quân tập ở nơi một cái đấng đại bi, một đấng giác ngộ, thì tự nhiên nó sẽ thành tựu cái tánh giải thoát, cũng như là cái tánh gọi là chân như. Bây giờ mình cứ hướng về một nơi nào đó, mình cứ đảnh lễ, nhất là thế giới Tây Phương Cực Lạc chẳng hạn. Ở trong này có nói là cái người mà niệm Phật không phải chỉ có một tâm, mà có tất cả là 10 cái tâm thù thắng như sau. Thứ nhất là phải có chính tâm, thứ hai là thâm trọng tâm, thứ ba là hồi hướng phát nguyện tâm, thứ tư là xả ly tâm, thứ năm là an ổn tâm, thứ sáu là đà la ni tâm, thứ bảy là hộ giới tâm, thứ tám là ba la mật tâm, thứ chín là bình đẳng tâm, và thứ 10 là phổ hiện tâm. Ấy, cái người tu học theo bất cứ pháp môn nào, cái tín tâm là khởi đầu đi trước hết, là thâm trọng tâm. Trong kinh Hồng Danh Sám Hối có nói là thâm tín chư Phật gia sung mãn, tức là chúng ta có lòng tin sâu, cái nguyện thật là thiết đối với tất cả chư Phật thì chúng ta đầy đủ. Ở đây đầy đủ cái gì? Ở đây là đầy đủ về cái đức tin, đầy đủ về cái công đức. Cái công đức thì rất là khó tạo, cái phước có thể tạo dễ, nhưng mà cái công đức thì rất là khó tạo. Do cái sự quân tu trong cái sự tu học của mình thì cái đức nó mới phát sanh. Do sự làm lành thì phước có thể phát sanh, do sự tu học thì cái đức mới phát sanh, giữ giới.